Các bạn biết không, tìm được một định nghĩa về gia đình, Dế cảm thấy có lẽ cũng khó không kém gì tìm một định nghĩa về tình yêu, nghĩa là chả có định nghĩa nào cả. Nhưng khi nói đến tình yêu, song hành cùng ngọt ngào và hạnh phúc, bao giờ người ta cũng nhắc đến cay đắng và đau khổ. Còn gia đình, đó là một nơi có thể gợi lên trong bạn những ký ức, chưa hẳn đã êm dịu, nhưng luôn là một biểu tượng để ta tìm kiếm sự bình yên và ấm áp, nơi tình yêu, lòng bao dung và những vòng tay mở rộng luôn luôn ngự trị. Và ở đó, có những cử chỉ, những hành động diễn ra hàng ngày hàng giờ trước mắt chúng ta, nhưng dường như quá đỗi hiển nhiên nên bị lu mờ đi trong hàng ngàn những điều tương tự khác. Để rồi một ngày tình cờ, đọc được tâm sự của một người bạn về những điều vụn vặt ấy, ta chợt nhận ra đó chính là yêu thương, chính là quan tâm, chính là những gì đã tiếp sức cho ta gượng dậy sau ngày hôm nay để đi tiếp đến ngày mai. Tâm sự rất dễ thương của bạn Phong Lan Trắng. Cứ thỉnh thoảng mẹ lại mang đến cho mình những điều bất ngờ. Thường thì sự bất ngờ bắt đầu bằng việc thời gian biểu và kế hoạch trong ngày của mình bị đảo lộn, cáu kỉnh một tí, cau nhau một tẹo, nhưng chẳng bao giờ mình từ chối những bất ngờ ấy, bởi trong mắt mình, mẹ luôn là một bà mẹ trẻ con đáng yêu, và có khi đến 80 tuổi, cái sự trẻ con ấy của mẹ cũng chẳng hề bị mai một theo thời gian. Trong một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, hai mẹ con trở thành thủ phạm phá tan bầu không khí yên ắng của khu tập thể. Mẹ thì chẳng nói làm gì rồi, nhưng mình thì không thể ngờ cái giọng của mình lại khủng khiếp đến thế. Nhưng điều đáng buồn là toàn thể hàng xóm láng giềng tầng trên nhà dưới đều hoặc chạy ra cửa, hoặc ngó đầu khỏi cửa sổ, hoặc nghiêng người qua lan can để xem đứa nào mà gọi to thế. Tức là tất cả mọi người trong khu đều nghe thấy âm thanh "Bà ơi!" được repeat với volume maximum, trừ đúng chủ nhà. Khi những nỗ lực gọi to ở cửa chính không thành công, mình vòng qua cửa sổ và may mắn thay, trong nhà đã vang lên tiếng "Ơi!" vô cùng rõ ràng. Rồi một cuộc đối thoại về một chủ đề kinh khủng nhạy cảm giữa hai bà cháu oang oang vang lên, và mình dám kinh hãi mà chắc chắn rằng tất cả mọi người trong bán kính 10 mét đều nghe thấy rõ mồn một. Nhưng biết làm sao được. Ngồi nắm đôi bàn tay nhăn nheo của bà, xoa xoa, hai mẹ con lại lắng nghe bà kể những chuyện thời xưa, chuyện của các ông, các bà, xa hơn một tí là các cụ, vừa lạ lẫm mới mẻ, vừa thân quen gần gũi như cái câu "Ngày xưa ngày xưa, ở một đất nước nọ, có một chấm chấm chấm". Kể chuyện xưa dường như là căn bệnh chung rất đỗi đáng yêu của tất cả người già, và thật là lãng phí nếu bỏ ngoài tai lời căn dặn của những người già, nghe thì có vẻ lẩm cẩm, nhưng thực ra lại rất sáng suốt. Trên đường về nhà, mẹ lại ngồi sau thủ thỉ về bộ phim buổi trưa. "Trưa nay con xem phim không? Buồn cười cái cô Mie nhỉ?" Kể cũng tội, lần nào cũng nhận phải những vai giờ khóc giờ cười. Mie là nhân vật mình ghét nhất trong phim Đáng Yêu Hay Không. Cô là một nhân vật có thể miêu tả là vô đủ thứ. Như thể trong cô không tồn tại hành động nào gọi là suy nghĩ vậy. Lúc nào cô cũng gây phiền toái cho người khác. Nhưng cái khoảnh khắc về cô mà mẹ nói tới là khi cô đồng ý nhận vai phục vụ căng tin. Nhìn ánh mắt ấy, mình lại thấy thương và phục cô thật nhiều. Người ta phải có lòng yêu nghề đến thế nào mới sẵn sàng diễn bất cứ vai gì đạo diễn giao cho. Ở cô còn vô vàn khiếm khuyết, nhưng trong cô có sự kiên trì và những nỗ lực không mệt mỏi. Mình tin cuối cùng cô cũng sẽ thành công thôi. Về nhà, trèo lên giường bà nội, nghe bà kể chuyện nhà ông trẻ, chuyện hồi xưa bà trẻ bị đau tim mà vẫn phải đổi than rồi đột quỵ ra sao, chuyện các bác, các cô, các chú nghèo khổ thế nào. Thấy cái nghèo chẳng còn ở đâu xa tận Hà Giang, Thanh Hóa hay Nam Trung Bộ nữa, thấy cái nghèo ở sát sạt mình, và thấy mình biết thông cảm với người khác hơn, biết mình không còn dễ dãi với bản thân và khắt khe với người khác thật nhiều nữa. Và mùa đông, được ôm các bà hay mẹ, rồi được xoa xoa lưng, thật là thích.
Qui borde les chemins, se fanait toutes demain. je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, pour respirer ce parfum que je tant aimais dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Toujours au grand jardin d'amour.